giáo dục thánh hiền, truyền thống văn hóa, thiên hạ phụ tử tập 2, gia đình Thạch Gia Trang, đứa bé 5 tuổi, thực tiễn đệ tử Huy. Văn minh Trung Hoa, viên ngọc quý của nhân loại. Làm thế nào để phục hưng? Giáo dục làm đầu. Đây là trang web đầu tiên trên thế giới, mạng giáo dục từ xa dạy về kinh điển của thánh hiền, mạng giáo dục thánh hiền đồng học toàn cầu, bao gồm toàn bộ nội dung cốt lõi của Nho Thích Đạo với 15 đề mục lớn và hơn 100 bài học lớn lao, kho tàng với hàng ngàn quyển sách từ xưa đến nay, làm rạng rỡ cả một nền văn hóa Trung Hoa. Dân sĩ khắp thiên hạ đều ngưỡng vọng đọc sách chí tại thánh hiền. Xin cung thỉnh các thầy các cô trứ danh khắp trong và ngoài nước lên bục giảng bài nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, phá mê khai ngộ. Tôn sư trọng đạo, niệm niệm không quên lời chỉ dạy từ bí của bậc đạo sư, dạy học qua mạng. Thổi bùng ngọn lửa kế thừa tiếp nối mạng mạch của dân tộc Trung Hoa ngàn năm vạn thế, vẫn không rời giáo dục thánh hiền. Quốc thái dân an, đầu tiên phải tu thân tỳ gia trước đã. Các vùng miền của tổ quốc như Hồng Kông, Đài Loan và các nước trên thế giới như Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia, Singapore, Sri Lanka, Australia đều cùng nhau học tập bốn biển một nhà, cùng nhau cầu nguyện cho giáo dục thánh hiền tỏa sáng soi rọi khắp hoàn cầu, đồng học toàn cầu, vạn thế thái bình. Hoan nghênh đến với website Thánh Hiền Giáo Dục Đồng Học Toàn Cầu, kiến quốc quân dân, giáo học vĩ tiên, sùng đức hương nhân, giáo học vĩ tiên, trường trị cửu an, giáo học vĩ tiên, chư Phật báo độ, giáo học vĩ tiên, thế giới cực lạc, giáo dục vĩ tiên. Đồng học toàn cầu cùng nhau hộ trì mạng giáo dục thánh hiền đồng học toàn cầu. Lộng thiên hoan hỷ A Di Đà Phật. Quét rác, quát rác, quát rác tâm. Quý vị đang đón xem tiết mục dạy học từ xa của mạng giáo dục Thánh Hiền Đồng Học Toàn Cầu, bài học nhập môn bắt buộc của truyền thống văn hóa Trung Hoa. Quốc Phong Dân An Giáo Học Vi Tiên. Thiên Hạ Phụ Tử, bài học đầu tiên, tập 2. Nhật Trao, ăn sống cũng rất tốt. Các vị quan chúng, xin chào mọi người, xin chào mọi người. Hoan nghênh quý vị tiếp tục xem chương trình. Bài học này toàn thế giới đều nên xem. Thật sự đáng để xem lắm. Vì sao vậy? Bạn nói xem, chẳng lẽ người nước ngoài không cần sao? Chẳng lẽ họ không muốn có một đứa con ngoan sao? Có dân tộc nào là không cần khí chứ? Chỉ là không dạy ra được, có tìm khắp thế giới cũng không tìm ra. Bạn nói xem, tiêu chuẩn tốt xấu chẳng lẽ là do người xưa chế định ra sao? Tôi tin không phải. Tiêu chuẩn tốt xấu thuộc về lễ trời, đánh cha mắng mẹ nhất định là tội ác. Hiếu thuận với cha mẹ, hậu hạ trưởng bối, vậy nhất định mọi người đều muốn những điều tốt đẹp, nhất định là thiện, là tốt. Tiêu chuẩn ấy làm sao có thể nói là do người xưa định ra được? Thế thì có người hiện đại là người nước ngoài có chương trình cũng được, hay là người hiện đại có trình độ văn minh cao cũng được. Chẳng lẽ bạn không muốn có đứa con như vậy sao? Bây giờ bạn không cho là như thế, sau này thật sự bạn sẽ ân hận đến xanh tím ruột gan cho coi, hối hận chết được. Vì sao tôi lại không dạy con như thế kia chứ? Còn có rất nhiều người muốn có một đứa con như vậy nhưng không được. Một đứa con như thế tìm kiếm đâu ra? Con ngoan đều do dạy mà ra. Cái này là do sư phụ dạy chúng ta. Cho nên chúng ta thấy đó, gia đình này đem tới cuốn băng này xem như bài tập nhập học. Thầy cô xem coi có đủ tư cách chưa gửi đến trường truyền thống văn hóa. Coi như bài tập. Tuyệt chẳng phải bảo ở đó mà đọc, mà cả đâu, mấy thứ đó nào có ích gì, đó đều là giả, còn để cho cha mẹ phải hầu hạ mình, chúng vẫn là cái tâm tự tướng tự lợi. Ở tức một kỳ trước, chúng ta đã thấy những hình ảnh đó, thật rất chấn động. Bạn hãy xem tiếp xem đứa trẻ này ở nhà. Cậu bé đối với ông bà như thế nào? Đối với các cụ, ông ngoại, bà ngoại, đều là tận hiếu như vậy. Chân thật đúng là cháu hiền, con hiếu. Trong đầu cháu không có chút ý niệm tà bài, lệch lạc. Thảy đều là những lời trong kinh điển của giáo dục Thánh Hiền. Cậu bé áp dụng chúng vào cuộc sống của mình mới bao lớn vậy, mới được 4 tuổi, 5 tuổi. Cậu bé sao mà làm được vậy? Do cha mẹ cháu bảo cháu nhất định phải làm như thế. Đó chính là đệ tử quy, cha mẹ dạy, cung kính ghê. Cha mẹ trách, phải thừa nhận. Đứa trẻ 5 tuổi này làm được rồi, vậy bạn nói, sao con tôi không làm được như thế? Sao nó không nghe lời tôi vậy? Do bạn không biết cách dạy. Bạn xem tiếp chương trình đi, xem coi người cha người mẹ này dạy con như thế nào. Bạn coi hết mấy tập này, bạn sẽ hiểu hết người ta làm được. Sao đem kết quả cho mọi người xem, mọi người nhìn thấy thành quả đạt được tốt dường nào. Đây là tập 2. Chúng ta tiếp tục xem đoạn băng của gia đình họ quá giáo dục con người rồi. Cha mẹ bây giờ không hạ nổi cái quyết tâm đó. Bạn không hạ quyết tâm, coi như bạn hủy hoại con trẻ rồi. Cả nhà bạn cũng bị hủy mất. Ngược lại, bạn nói xem, cha mẹ này họ chịu hạ quyết tâm. Bạn xem, đứa trẻ tốt biết mấy, bạn còn có gì lo lắng nữa? Bạn còn có gì mà phải kiêng dè nữa đây? Bạn nói xem, đứa trẻ này muốn tốt thế nào thì tốt thế đó. Cơ thể khỏe mạnh, mới 5 tuổi, mà giống như một tiểu nam tử hán vậy. Việc gì cũng làm được, đầu óc thông minh lanh lợi, đọc sách cực kỳ nhạy bén. Bạn còn muốn gì nữa? Còn có gì đáng lo lắng đâu? Người lớn trong nhà hiện nay dường như không đỡ, đó là nghiệp chướng của chúng ta. Học Phật rồi chúng ta hiểu ra, đó là nghiệp chướng của chúng ta. Chúng ta xem tiếp đoạn ghi hình. Vừa nãy có quan chúng tại hiện trường xem đĩa, có đưa ra một vấn đề. Mọi người bảo những rau củ trong nhà mà đứa trẻ dùng để nấu ăn, có phải là đi mua ở ngoài đường không? Không phải. Họ không dạy con ra phố mua rau như thế nào. Vậy số rau ấy từ đâu mà có? Chúng ta xem tự xem. Bạn xem, rửa số rau cải này. Rửa sạch kia chưa? Mọi người thấy đó, mẹ dắt con. Đi trên đường, phía trước có một đống rau. Sắp xếp ngay ngắn từng món một. Số rau ấy không phải đi mua về, là do lấy từ chợ rau hoặc nhặt được từ bên đường. Bạn xem. Dạ phải, vả lại nhặt rau bên đường là công việc mà đứa trẻ này bắt buộc phải làm mỗi ngày. Chứ không có chuyện nhặt hôm nay rồi ngày mai không nhặt nữa. Người mẹ nói với chúng con, bởi vì sau 7 giờ sáng nhân viên quét dọn khu vực, họ quét rác trên đường sẽ dọn sạch hết số rau đó, không còn nữa. Cho nên phải nhặt trước khi công nhân quét dọn làm việc. Và đúng, nhất định phải đi nhặt số rau ấy về, nếu không ngày hôm đó sẽ không có gì để ăn. Số rau ấy vốn dĩ đều bị vứt đi. Nhặt rau, họ học được ở đâu vậy? Mấy việc đó đều có trong đĩa, có trong giáo trình giảng dạy. Cho nên bạn xin chúng tôi làm ra, rồi đem làm thành đĩa, trở thành giáo trình dạy học. Người mẹ này đều học được tất cả. Kỳ thực bạn nói xem, có gia trưởng nào không xem được cơ chứ? Đều xem được rồi, chỉ là họ không đỡ thôi. Ây da, nhặt rau, vậy phải ăn mấy thứ hư hỏng đó sao? Không hư đâu. Bạn đến mấy cái chợ hiện đang vứt số rau cũ đó xem. Người ta đều bỏ hết, bạn nhặt hết về. Bạn nói xem là vậy có lời gì để đứa trẻ từ nhỏ tập thành đức tính tốt đẹp gì? Chính là đức tính chịu khổ, tiết kiệm, cần cù. Hôm nay không nhặt số rau ấy, buổi trưa cả nhà sẽ không có cơm ăn. Dưỡng thành những đức tính đẹp đẽ đó, mỹ đức. Mọi người nhớ đấy, không phải lấy ra từ sách vở, nhất định là phải làm được, phải làm cho bằng được. Chúng tôi đặc biệt ngay chỗ này muốn cho mọi người thấy vốn dĩ hình ảnh truyền thống văn hóa đi nhặt rau thế nào. Mọi người đến so sánh là nhìn thấy ngay, những đứa trẻ này đều rất khỏe mạnh. Chúng tôi một lần nữa muốn nhắc nhở mọi người, những đồ ăn mà bạn nghi ngờ thì đừng nên ăn. Trong thùng rác cái gì cũng có, ngay cả thuốc chuột cũng có, nên phải làm sao? Cho nên mới nói những gì nghi ngờ thì đừng ăn. Rau cải bạn hãy rửa nó cho thật sạch, đem về gọt vỏ, lựa lại một chút là có thể ăn được. Học trò của chúng tôi đã ăn suốt bao năm mà chẳng hề gì, ăn uống khỏe mạnh. Không những cơ thể mạnh khỏe, mà tâm hồn chúng cũng mạnh khỏe. Chúng có một giá trị quan đúng đắn, có thể chịu khổ. Chúng hiểu được cuộc sống không dễ dàng. Bạn có thể nói vì người mẹ này không có tiền sao? Vì sao phải chuyên học theo bài học này, phải dạy dỗ con mình như thế? Nói với cậu bé, một muỗng cháo, một miếng cơm, có được không hề dễ. Câu này nằm trong Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn. Con chúng ta luôn đọc như thế, vô dụng thôi. Phải để chúng như thế nào vậy? Phải để chúng đích thân đi trải nghiệm. Bạn xem, đoạn này là đi nhặt giày. Nhà họ có nhiều thứ, đều là đồ mà mọi người vứt đi, vứt vào thùng rác, bị nhà chùi rửa là có thể mang rồi. Bạn xem, đôi giày còn tốt thế kia mà vứt đi rồi. Đôi giày mà người mẹ này hiện đang mang chính là đôi giày nhặt lúc nãy đấy à? Chính là đôi này đó hả? Vâng, chính là đôi này. Cho nên không phải nói gia đình ấy nghèo đến mức đó, mà là họ muốn nói với đứa trẻ, một muỗng cháo, một miếng cơm có được không dễ dàng. Vì sao? Đây gọi là dạy cách sinh tồn. Vì thế chúng tôi có một loạt ký sự gọi là sinh tồn. Những người đó đều thuộc vào đứa con phá sản, không biết quý tiếc đồ vật. Cho nên chúng tôi đẩy bọn họ ra đường để họ tự lực tự cường. Họ đều hiểu ra vấn đề, cho nên bài học đó cũng dạy dỗ được rất nhiều người. Mọi người đều hoan hỉ. Hai vợ chồng này cũng đã xem qua tiết mục sinh tồn, bởi vậy họ cũng làm thế. Ưu điểm lớn nhất của người mẹ này chính là thật thà, nghe lời, thật làm. Kể từ khi trên mạng phát sóng tiết mục sinh tồn này, người mẹ lập tức bắt đầu dẫn theo đứa con lên đường nhặt phế liệu, nhặt rau. Hơn nữa, người mẹ này còn nói, cô ấy bảo tôi không thể tiêu một phần tiền nào cho con mình nữa. Bản thân đứa trẻ phước báo đã không đủ, chúng tôi nhất định phải thông qua cách này để tu phước báo. Mọi người nghe được lời này phải nghe cho tường tận. Người không học truyền thống văn hóa chẳng dễ gì hiểu được. Bản thân có tiền không tiêu, Sau đó thì làm gì? Dẫn con trải qua đời sống thế đó, làm vậy để làm gì? Để tu phước báo. Họ tu phước báo cho con. Số tiền còn lại họ dùng vào việc gì? Họ cúng dường cho người khó khăn hơn. Hoặc là đem đi in đĩa, in sách, in pháp bảo, để mọi người đều nhận được bài học bổ ích. Đây gọi là tu phước, chứ không phải rót hết tiền bạc vào những bữa cơm cho con. Bạn xem, hai mẹ con họ, bạn thấy, họ đi trên đường vui vẻ hớn hở chứ kìa. Và phải, hơn nữa tất cả những đồ nặng đều là đứa trẻ mang hết. Đúng rồi. Thông qua việc đứa trẻ này đi nhập phế liệu, chúng tôi phát hiện cậu bé rất thông minh, cháu biết cách nhận biết phân biệt. Rau nào mang về có thể ăn, rau nào không thể dùng được. Tuổi tôi còn nhỏ, tôi thường nghe người lớn nói câu này. Con người càng làm việc, càng thông minh, càng nghèo càng thông minh. Đây là sự thật. Bạn càng đưa cho con vàng muôn bạc núi, sơn hào hay vị bày ra một đống trước mặt chúng. Chúng dần trở thành kẻ đần độn. Bạn không tin thì bạn nhìn con cái của mình xem, có phải không? Bạn không để chúng làm việc, bạn để chúng ngày nào cũng ăn ngon ngủ kỹ, chúng dần trở nên vụng về, đần độn, ngốc nghếch và lại cực kỳ ích kỷ. Bạn xem đứa trẻ này, bạn thấy không? Nó vui vẻ chứ kìa. Giá trị quan được hình thành như thế nào? Làm sao để hình thành được vậy? Do cần cù, do tiết kiệm. Lấy điều đó làm vinh quang. Bạn xem đứa trẻ này, nó cảm thấy tự hào thế nào? Cha mẹ giáo dục, thầy cô dạy dỗ, cậu bé một chút cũng không cảm thấy mất mặt. Vậy vì sao con cái chúng ta lại cảm thấy mất mặt? Vì những gì bạn dạy chúng đều là ngược lại. Cả một bàn đồ ăn thừa cũng coi như không việc gì. Bất cứ món nào, mua một món đồ tiêu tốn vài trăm đến cả ngàn tệ cũng không sao. Không cho những điều đó là đáng phải hổ thẹn, không cho xa xỉ là đáng khinh bỉ, phóng đãng dâm dật, không cho như vậy là ô nhục. Cần cù tiết kiệm, bạn xem đứa trẻ này, người khác xem thường nó, nhưng bản thân cháu có giá trị quan đúng đắn. Mới 5 tuổi, cuộc đời cháu đã chánh tri chánh kiến như vậy. Giá trị quan đúng đắn được hình thành từ đây. Bạn xem, một khắc không dừng, bạn thấy đó, đứa trẻ này làm việc suốt. Thưa thầy, vì sao đứa trẻ này có thể không cho việc lượm thùng rác là một điều khổ thẹn vậy? Bởi vì cậu bé vẫn luôn nghe bài giảng của thầy, hoặc nghe radio cũng vậy. Lão sư nói câu trước thì cậu bé tiếp câu sau. Cậu bé có thể nói lại. Vâng, cậu bé có thể nói lại. Hơn nữa, đứa trẻ này bây giờ trong đầu toàn là lý niệm của thầy, nội dung trong bài của thầy. Vốn dĩ những thức ăn sau khi nhặt về lúc đầu đều là do mẹ làm. Sau này, đứa trẻ này nghe được thầy trong bài giảng có đề cập đến, kể lúc thầy 7 tuổi, sau khi Đường Sơn trải qua cơn động đất lớn, lúc đó thầy phải bắt đầu nấu cơm. Đứa trẻ này nghe được lập tức nói với mẹ: mẹ ơi, con cũng sắp 7 tuổi rồi, con cũng bắt đầu nấu cơm. Cho nên kể từ ngày đó, cậu bé tự mình nấu cơm. Chúng ta thấy những hình ảnh này thật cảm động vô cùng. Mọi người không thể cứ trơ ra như cùi được. Một con người tự lực tự cường, biết cái gì là vinh, cái gì là sỉ, cái gì đáng hổ thẹn, cái gì là nhục, chính là từ những điều này mà học được. Bạn xin người ta, bạn làm không được. Bất kể bạn bao nhiêu tuổi, bất kể có thân phận gì, bạn chăng cách gì sẽ được với đứa trẻ 5 tuổi này. Cho biết tự lực cánh sinh, ngày ngày lao động. Bạn xem, thật tình mà nói, bài học như vậy đối với một đứa trẻ mà nói, tôi tin cao lắm 2 năm, nền tảng và cái gốc của cuộc đời cháu sẽ được cắm xuống. Không cần nói một đời, ngày nào cũng phải như vậy. Không phải thế, lúc nhỏ, trước 5 tuổi, chúng có 2 năm tiếp nhận kiểu giáo dục này, thì cuộc đời người này sẽ là chánh tri, chánh kiến, toàn bộ đều được đặt định vững chắc, tự lực cánh sinh. Bạn xem, mọi người hiện nay nhìn thấy những hình ảnh này chính là cậu bé đi nhặt thùng rác, nhặt những đồ phế liệu. Người mẹ nói với chúng con, đứa trẻ này vào mỗi buổi sáng, Mỗi lần xuống lầu, việc làm đầu tiên không phải là đi nhặt rau, mà trước hết cậu bé sẽ nhặt hết rác mà người ta chưa bỏ vào thùng rác ở khu phố nhỏ đó. Đầu tiên là đi quét đường, mọi người nghe rồi đó. Sáng sớm thức dậy chưa vội đi nhặt rau, thức ăn của nhà mình chưa vội đi nhặt, mà trước hết quét dọn khu phố cho sạch sẽ. Dọn dẹp bằng cách nào? Đem rác bỏ vào thùng rác bên ngoài hoặc ở trên đường. Bạn xem đứa trẻ này có lòng yêu thương. Trong đệ tử quy có nói: phàm là người đều phải thương. Cậu bé làm được sao chuyện này rồi? Cháu mấy tuổi vậy? 5 tuổi. Sư phụ từng nói đệ tử quy là dùng để hành động chứ không phải dùng để nói. Chúng ta giờ xem hình ảnh này, đứa trẻ 5 tuổi này làm được rồi. Tôi tin tập chủ tịch mà xem thấy cũng sẽ rất cảm động. Vì sao? Vì Trung Quốc lại có thêm một người tốt rồi. Một đất nước muốn quốc thái dân an phải dựa vào con người, nhân tồn chánh cử. Nhà nhà hồ hồ đều có con cái như vậy. Trường học nào có thêm một đứa trẻ như thế này, dân tộc chúng ta làm sao có thể không hưng vượng chứ? Bạn xem hình ảnh đó có thể không cảm động sao? Cậu bé đang nhặt rác vì mọi người. Cháu không cần bất kỳ báo đáp nào, làm nghĩa công do mẹ dạy cho. Bạn xem, người mẹ cũng vác một cái bao to, cậu bé thì vác 2 bao cũng không hề nhỏ. Với lại đứa trẻ này trong lúc nhặt rác có mấy thùng rác trong đó, có mấy chai nước khoáng, cậu bé này không nhặt chúng đem về, bởi vì mấy chai nước khoáng này có thể bán lấy tiền. Nhưng cậu bé không nhặt. Vì sao vậy? Vì cháu biết có một số cụ ông cụ bà mỗi ngày đều dựa vào mấy bình nước nhỏ này mà sinh sống, cho nên đứa trẻ này sẽ nhặt mấy chai nước từ mấy cái thùng rác rồi để sang bên cạnh để dành lại cho các ông các bà. Chúng ta nghe rồi có cảm động không? 5 tuổi dùng giáo dục thánh hiền dạy mà ra, bạn thấy có tốt không? Trường mầm non hiện giờ dạy không ra nổi đứa trẻ như thế này đâu. Đại học cũng không dạy ra một đứa trẻ như thế. Để mấy chai nước khoáng đó xếp gọn gàng ngay ngắn bên cạnh thùng rác, để lại cho các ông các bà, những người còn bán để lấy tiền. Tấm yêu thương của cậu bé có thể đạt đến mức đó. Cho nên rất nhiều người nói Trung Quốc thời xưa xem thường phụ nữ, đó là ăn nói hàm hồ. Trung Quốc từ xưa đến nay xem trọng nhất là giáo dục đạo đức người phụ nữ. Bạn xem người mẹ này, mẹ học hiểu rõ ràng rồi. Con trẻ có phúc các bậc trưởng bối nhìn thấy hoan hỷ, đó không phải do mẹ dạy mà đến sao? Các bà mẹ ngày nay đều ra ngoài đánh bài, đánh mặt trượt, ăn chơi hưởng thụ, đi chạy chuốc làm đẹp, chứ không làm mấy chuyện này. Không làm thì con cháu nhà bạn không có người tốt. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, ai đảm trách là mẹ? Mẹ không dạy. Bạn xem mấy bà mẹ thời nay, bạn để họ làm mấy việc như thế thì mất mặt biết chừng nào. Bạn xem đầu óc họ toàn là tà trí tà kiến. Bạn có thể nói làm mấy chuyện này là mất mặt sao? Thương người như vậy, đây là phôi thai của thánh hiền, là hạt mầm của thánh hiền. Tương lai đứa trẻ này sẽ rất tài giỏi. Cứ tiếp tục dạy như thế, đừng bị ô nhiễm, đừng thay đổi, cứ dạy y như vậy. Bản phế liệu, mấy đồ bỏ đi được nhặt về, đây là dạy con cái gì? Để chúng đối với tiền từ nhỏ đã có khái niệm về tiền. Làm sao để có một đồng tiền còng lưng ra phơi dưới trời nắng hỗn hột nhặt cả ngày trời được 5 đồng bạc? Bạn xem đứa trẻ này từ nhỏ nó đã có khái niệm với 5 đồng bạc. Nó có một khái niệm đối với sự làm lụng vất vả, có khái niệm về cuộc sống. Đây chính là những gì được nói trong ký sự sinh tồn. Bạn xem họ đều học được rồi. Học được rồi thì liền thực hành ngay tại nhà. Bạn xem đứa trẻ này cầm được tiền vui chưa kìa. Bạn xem đây là công sức lao động của cậu bé, từ nhỏ đã tập thành thói quen tốt về tự lực cánh sinh rồi. Ngoài ra vừa nãy các cô chủ nhiệm có nói lời này, trong đó có một câu rất quan trọng, chính là người ba người mẹ này vẫn luôn chuyên nghe bài giảng của một vị thầy, phải không? Dạ đúng, cậu bé chuyên nghe bài giảng của thầy. mỗi kỳ đều chăm chú theo dõi. Hơn nữa, mỗi một tiết mục cậu bé phải nghe đi nghe lại đến mấy lần ban nãy. Lời này quả thật quan trọng. Sư phụ vẫn thường nói với chúng ta, một đời muốn học có thành tựu, quan trọng nhất chính là một vị thầy thì một con đường, hai vị thầy thì hai con đường, ba vị thầy thành ra cái ngã ba đường, bốn vị thầy thành ra cái ngã tư đường, càng nhiều càng loạn. Hiện nay rất nhiều người học truyền thống văn hóa có 80 vị thầy đều nghe hết 80, càng nghe càng loạn. Một vị thầy một cách dạy, chọn chắc chắn một vị thầy rồi, cả đời này chỉ nghe người ấy mà thôi. Người thầy của chúng ta, người dẫn dắt chúng ta là sư phụ lão nhân gia, chọn lựa kỹ càng, chắc ăn rồi thì theo tới cùng là được, đừng thay đổi nữa. Gia đình này chính là như vậy. Và đúng, hai vợ chồng họ vẫn luôn theo dõi, bản thân đứa con cũng xem. Vừa nãy thầy có nói đến vì sao đứa trẻ này có quan điểm về binh dục của riêng mình. Cậu bé không cho rằng đi nhặt thùng rác là điều đáng xấu hổ. Chính vì trong bài giảng thầy có nói cái gì là đúng, cái gì là sai, bao gồm cả những mặt trái, thầy đều nói ra hết. Lúc mới bắt đầu, người ba cũng khá lo lắng, bảo rằng đứa trẻ còn nhỏ như vậy đã để nó nghe những vấn đề của xã hội, chẳng hạn như những tin tức không lành mạnh, nghe những điều đó liệu có khiến cho cậu bé bị ô nhiễm, bị ảnh hưởng không. Kết quả sau đó hai vợ chồng này phát hiện không những không ảnh hưởng, hơn nữa khả năng phân biệt của đứa trẻ này trở nên cực kỳ mạnh. Cậu bé ở bên ngoài nhìn thấy có người bạn nhỏ đang chơi đồ chơi lại nói những lời không cung kính, bao gồm cả việc có những người đang cười nhạo cậu, có cả một số người lớn không hiểu chuyện còn nói con còn nhỏ như thế sao đi làm mấy chuyện này. Đứa trẻ này đều biết hết, biết rằng mình đang làm như vậy là đúng. Quan niệm của cậu bé hết sức rõ ràng. Trong lúc phát sóng chương trình, thỉnh thoảng chúng ta thấy xuất hiện một vài hình ảnh. Hiện nay, một số chị em ở trên đường ăn mặc rất hở hang. Có những cư sĩ học Phật bảo, những hình ảnh đó không tốt đâu, rất tốt, tốt ở chỗ nào. Những hình ảnh đó xuất hiện, bạn nghe xem chúng tôi đang nói đến cái gì, là đang mắng họ, đang phê bình họ, đang chỉ trích họ, để họ biết thế nào là liêm sỉ. Nó làm sao có thể là những thứ ô nhiễm được. Gia đình này đã làm thí nghiệm, đứa trẻ được dạy tốt rồi đó thôi. Bạn xem đứa trẻ 5 tuổi đi trên đường nhìn thấy cách gì cũng được, mà chị gái cũng được, ăn mặc hở hang như vậy, cậu bé không thèm nhìn. Cháu biết đó là không có liêm sỉ, đó là không tốt. 5 tuổi mà đã hình thành giá trị quán rồi, cứ dạy như vậy đó. Bạn phải đợi nó xem, lúc đó nói cho nó biết cái này là ác, là ta. Việc này mới quan trọng. Mọi người chúng ta đừng chỉ nhìn vào hình thức, mà phải coi bạn dạy trẻ như thế nào. Chẳng lẽ con bạn không bước vào xã hội sao? Cái gì cũng không cho nó xem. Đến lúc nó bước vào đời, thật là ý như kẻ khờ vậy. Đến lúc đó chúng thấy rồi, chúng không biết đâu là phải quấy, cứ ngu muội trong đó. Đem sự hỗn loạn trong xã hội bày ngay trước mắt chúng, nói với chúng những thứ này toàn là thứ rác rưởi, đều là tà ác, mấy này bạn đọa lạc, bạn gặp phải tai họa, còn những người này vẫn yên ấm, bình an, hạnh phúc, phải học cái này, còn những thứ đó không nên xem, không nên tiếp tục đến. Chỗ đánh nhau tuyệt không gần, chuyện thị phi tuyệt không hỏi. Bạn nói xem ba chữ chỗ đánh nhau với chuyện thị phi, chúng đâu có khái niệm về những điều này. Bạn để chúng thấy, thế rồi nói với chúng vĩnh viễn đừng đến xem, thế rồi thì mau lánh xa. Bạn dạy như thế thì chúng sẽ tốt thôi. Vậy nhặt rác có tốt không? Tốt, cha mẹ dạy như vậy. Đứa trẻ nghe lời cha mẹ nhất, biết vinh quang, phục vụ mọi người. Phục vụ cho mọi người trong khu phố nhỏ là vinh quang. Giá trị về vinh dục được thiết lập bằng cách như vậy. Cho nên khi chúng nhìn thấy người khác đang phá hoại môi trường, chúng tự nhiên biết đó là ác, không thể học theo, không thể thân cận. Do đó, phàm là những người làm ra những chuyện như vậy, chúng sẽ không bao giờ giao lưu qua lại. Hay nói cách khác, cả đời đứa trẻ này kết giao bạn bè đều là người tốt, là người đàng hoàng, bởi vì chúng thông qua những điều được dạy nên chúng có thể nhìn ra được. Thông qua hình ảnh cách ăn mặc của các cô gái trẻ, chúng có thể biết cái nào là tốt là xấu. Mai này chúng có thể lấy một người vợ tệ hại sao? 5 tuổi là đã cấm gốc rồi. Cho nên nói, chúng ta đừng xem thường bài học sinh tồn. Có thể nói nó mang lại rất nhiều ý nghĩa, không những là về mặt quan niệm hay sức khỏe của chúng, mà mỗi phương diện đều phải rèn luyện. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là con người sống trên đời, họ không phải chỉ khuôn môi múa mép, mà là có nói có làm, có suy nghĩ trong lòng. cũng đồng nghĩa nói lên điều gì? Chúng ngày ngày đều đang thực tiễn, đều đang làm. Chúng biết mùi vị của cuộc sống. Hôm nay bạn đi hỏi thử xem. Rất nhiều người trưởng thành, cuộc sống có ý nghĩa gì họ đều không biết. Vậy mà đứa trẻ 5 tuổi này biết. Mọi người có thể không cảm thấy hổ thẹn sao? Rất nhiều người nói truyền thống văn hóa không tốt, lạc hậu, lỗi thời, là phóng kiến ngu muội. Hôm nay chúng ta coi tiết mục này rồi, vẫn còn dám mở miệng nói lời ấy sao? Trẻ con hiện đại, một gia đình rất bình thường ở Thạch Gia Trang, Hà Bắc, hai vợ chồng dạy dỗ đứa trẻ nên người rồi. Nếu như người bố này dùng thêm chút công phu nữa, thì đứa trẻ này càng khỏi phải nói. Hiện giờ chủ yếu là người mẹ. Mình nói xem, đứa trẻ này đang ở ngay trước mắt chúng ta. Những lời cậu bé nói, những việc cậu bé làm, những quan điểm trong lòng cháu, chúng ta thấy hết rồi. Bạn thấy có tốt không? Giáo dục thánh hiền, truyền thống văn hóa có tốt không? Tốt cũng không thể chỉ mình nói là được, phải có thành quả. Ở đây chỉ là một gia đình. Mạng giáo dục thánh hiền đồng học toàn cầu này của chúng tôi, dù trong nước hay nước ngoài, trên toàn thế giới đều có thể theo dõi. Đĩa DVD, hình ảnh nhà nào cũng có thể lấy được. Chỉ còn xem bạn có chịu làm hay không thôi, xem có quốc gia có chịu xúc tiến hay không thôi. Dù sao, trường đại trung tiểu học với trường mầm non hiện nay không dạy ra nổi một đứa trẻ như thế. Thành quả này đang bày ngay trước mắt, kèm theo cách dạy như vậy, nhà nhà đều có thể cho ra con cái như thế. Bạn nói xem, thế xã hội này còn cần đến cảnh sát không? Chỉ ít không cần nhiều nhà giam đến như vậy. Thiên hạ thái bình đi theo cách mà sư phụ đã dạy. Chỉ còn 4 chữ giáo dục thánh hiền đã đủ rồi. Vì sao phải đợi toàn thế giới? Chúng ta nói quan chúng trên toàn thế giới đều nên xem chương trình này. Vì sao? Vì để mọi người có hy vọng vào tiền đồ của loài người. Dạy con từ nhỏ, dùng giáo dục thánh hiền, đây chính là kết quả. Chúng ta thật sự nhìn thấy tia hy vọng. Vì vậy, rất nhiều gia trưởng gọi điện thoại đến, nói muốn gửi con vào trường học. Ở nhà dạy hết nổi rồi, hiện giờ chúng tôi nghĩ thông suốt rồi. Bạn cũng đừng gọi điện nữa, cứ nghiêm túc xem tiết mục này. Xem xong rồi, bạn ở nhà dạy con. Người ta vì sao ở nhà có thể dạy ra được như vậy? Vì sao bạn cứ phải đẩy con vào trường học, ném cho xã hội ký chứ? Cha mẹ là người thầy đầu tiên của con trẻ, bạn phải gánh lấy cái trách nhiệm này, chịu trách nhiệm toàn bộ. Bởi thế mới nói, nếu mọi người muốn đến ghi danh vào trường truyền thống văn hóa, hiện có rất nhiều trường học truyền thống văn hóa. Tôi thiết nghĩ bạn đừng ghi danh nữa làm gì. Trước tiên dạy ở nhà cái đã, dạy con khoảng 1 năm rưỡi, bạn cũng có thể làm ra một bộ đĩa như vậy. Đó chính là bài thi tư cách nhập học, con bạn đã được tư cách nhập học để chúng tôi nhìn thấy kết quả, để các trường truyền thống văn hóa đều thấy được, người ta sẽ nhận vào. Nếu làm không được thì không thể nhận, có đưa bao nhiêu tiền cũng không nhận vào được. Với lại trường học của họ là miễn phí, chẳng dính dáng gì đến tiền bạc, chỉ xem đứa trẻ ngoan hay hư thôi. Thế thì tốt biết mấy. Mọi người cũng không cần nóng ruột, cứ ra sức tìm kiếm bên ngoài đều vô ích, không tìm được trường. Ngôi trường tốt nhất chính là nhà bạn. Ở đây chúng tôi còn đặc biệt muốn nhắc nhở mọi người một chút. Bạn xem cậu bé này, bạn quan sát cậu bé tỉ mỉ xem, cháu chỉ là một người có vẻ ngoài đâu đẹp đẽ gì, rất bình thường, không biết ở đâu tìm ra lối ra được một cậu nhóc như thế. Bạn xem, ở trên đường thấy rất nhiều đứa trẻ như vậy, nông thôn cũng có rất nhiều. Bạn kéo thử một đứa lại xem, cũng y như vậy. Tôi nói như thế là có ý gì? Ý là chúng ta phải có niềm tin. Một đứa trẻ hết sức bình thường, cậu bé không phải thần đồng gì cả, cũng không phải đứa có thiên chất rất cao thế nào đó, rất là bình thường, thậm chí còn thua một đứa trẻ bình thường nữa. Một đứa như thế này đây, nó có thể làm được. Vậy mà bạn vẫn không có lòng tin vào con cái của mình sao? Vì thế chúng ta xem hiểu rồi đó. Cậu bé này mang đến tín tâm cho chúng ta, có bình thường hơn nữa, tư chất cũng không xuất vấn gì, người ta còn làm được. Con cái mình sao có thể không làm được? Căn bản vấn đề chẳng phải do thiên chất gì hết. Vậy sao người ta cũng thuộc hàng bình thường mà vẫn làm được tốt đến thế? Còn tại sao con cái nhà bạn thiên chất cao như vậy, vừa thông minh vừa lanh lợi, sức khỏe cũng rất tốt, vẻ ngoài còn khá là khôi ngô đẹp đẽ, thế sao nó không làm được? Vấn đề căn bản không nằm ngay đây, mà do chúng ta dạy sai rồi, do bản thân chúng ta không làm được, không như người ta thực tiễn tốt đến như thế, nỗ lực thực hiện đến nơi đến chốn như vậy. Những đứa trẻ trong trường truyền thống văn hóa, bản thân chúng tôi cũng tự khen không bằng người, không như người ta. Cho nên chúng ta đều phải học. Thiên hạ có biết bao trường truyền thống văn hóa, bạn không mang con gửi vào đó để họ bồi dưỡng. Thế bạn muốn bồi dưỡng con thành thế nào? Chỉ biết đọc xuân, chỉ biết ca hát, chỉ biết múa, sau cùng trở thành đồ một sách, hay là trở thành bà cô nhỏ, cậu chủ nhỏ, thế coi như có lỗi với trưởng bối trong nhà, có lỗi với cả đời của đứa trẻ. Bạn hy hỏi cuộc đời nó rồi còn gì? Chính là cái ý đó, từ nhỏ đã biết tự lực tự cường như vậy, cái gì cũng biết làm. Sư phụ thường nói, đức hạnh, học vấn, năng lực, chữ năng lực này cậu bé có đủ rồi, và lại toàn là năng lực tốt, khả năng mà đời người còn có. Không phải là những thứ hoa huệ lòe lẹt bên ngoài. Cái gì nào là thổi sáo, đàn dương cầm, múa ba lê, mấy cái đó đều chẳng ích gì, còn khiến nội tâm bị ảnh hưởng, bị ô nhiễm. Bạn xem cậu bé này chẳng cần thứ nào, chỉ cần toàn là những điều tốt đẹp, đó chính là chánh đạo. Cho nên chúng ta phải có lòng tin, nhìn thấy đứa trẻ này càng ngày càng có niềm tin. Vì thế tôi cảm thấy đây đều là Phật Bồ Tát, liệt tổ liệt tông an bài, muốn cứu lấy con cháu đời sau của dân tộc Trung Hoa chúng ta. Dùng cách này, không dùng cách này, chẳng còn con đường thứ hai nào khác. Đó là sự thật, chúng ta không thể xem không hiểu được. Một khi xem là giác ngộ ngay, hiểu ra rồi, niềm tin dâng trào, tính tâm kiên định. Con của tôi tuyệt đối có thể vượt hơn cậu bé đó. Bạn có thể không cần qua mặt cậu bé, chỉ cần đạt đến mức đó là được rồi. Thế thì nửa đời sau của con bạn, đảm bảo gia đình bạn sẽ hạnh phúc bình an. Đương nhiên có thể vượt qua cậu bé càng tốt. Chúng tôi sống ở đời, làm cha mẹ, làm gia trưởng, làm thầy cô, mục đích của chúng ta không phải muốn những thứ đó sao? Lý tưởng không phải coi như thực hiện rồi sao? Còn cần cái gì nữa? Những đức nền tảng tốt nhất chính là ngay đây. Chúng ta sẽ theo dõi tiếp vào tiết mục kỳ sau. Đứa trẻ nhà này vì chúng ta biểu diễn. Tốt rồi, xin cảm ơn mọi người. Tôn kính các vị đồng học trên khắp mọi miền thế giới, xin chào mọi người. Tiết mục lần này đã kết thúc. Chúng tôi hãy dùng lòng biết ơn vô hạn, xin cảm niệm tổ tiên Trung Hoa, tổ tiên nhân loại đã vô cùng yêu thương con cháu đời sau. Xin cảm niệm lời dạy vĩ đại của cổ thánh tiên hiền. Xin cảm niệm bậc đạo sư tôn kính đã từ bi chỉ dẫn suốt hơn nửa thế kỷ qua. Xin cảm niệm tất cả thầy cô đã biệt mài không ngừng trong các công tác giáo hóa. Xin cảm niệm tổ quốc lẫn lãnh đạo đã bồi dưỡng và che chở. Xin cảm niệm công ơn dưỡng dục yêu thương của người thân và cha mẹ, thiên địa quân thân sư. Ân đức này mãi mãi không quên. Chúng tôi nguyện đem hết những bài học và công đức tu học toàn bộ đều hồi hướng cho thiên địa quân thân sư và tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả mọi người phụng trì kinh giới, sát tâm dị hành, quốc ấp khu tù, mỹ bất bông hóa, thiên hạ hòa thuận, nhật nguyệt thanh minh, phong vũ dĩ thời, tai lệ bất khởi, quốc phong dân an, binh qua vô dụng, sùng đức hương nhân, vụ tu lợi nhượng, quốc vô đạo tạc, vô hủ oan uổng, cường bất lăng dược, các đắc kỳ sở. Tôi một lần nữa xin cảm ơn các vị đồng tu, các vị đồng học. Kính chúc quý vị lục thời cát tường, đạo nghiệp chống thành. A-di-đà-phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền vốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề. Hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc, trong sanh tử luân hồi. Dù rằng biển nghiệp bên bông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ chưa hề xả bỏ. Mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương, thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cổ hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tướng hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, chiêm phù khổ thú thật bi ai. Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không điểm Di Đà thì điểm ai?